không còn hồ nghi nữa thì xin đọc tiếp. Kiến tinh viên mãn.
Kiến tinh viên mãn, a nan lễ Phật chắp tay quỳ thẳng bạch thưa.
Kiến tinh viên mãn.
Chủ nó không mất mà sao Phật lại bảo chúng con đánh mất? Nó không mất, minh bạch nói là nó không mất, mà Phật lại bảo là chúng con đánh mất.
Dạ.
Thế vậy thì chúng con có đánh mất thật không? À.
Dạ.
Giờ đây này, sao Phật lại bảo là khang thái đánh mất cái chân tánh mà điên đảo hành xử? Thầy đang nói, con có nghe không?
Dạ, dạ có.
Đấy, con đang biết nghe rõ ràng, rồi dạ. Con lại biết là nhời nữa.
Dạ.
Thế vậy thì có mất không?
Dạ thưa thầy không.
Thế sao Phật lại bảo con đánh mất? Vì cả ngày quên cái chân tâm bản tánh của mình, cứ sống với cái vọng tâm. Sống với cái vọng tâm tức là quên mất cái chân tâm.
Dạ.
Có mà không sử dụng, có mà bỏ đấy mà không dùng thì cũng như không. Thế lại cứ đi dùng cái vọng tâm. Thế cho nên Phật mới bảo là bỏ mất, nghĩa là không mất nhưng mà mình không biết mà dùng, cứ bỏ nó đấy rồi lại cứ sống với cái vọng tâm. Thế thì có cũng như không, cho nên gọi là mất. Con nói tiếp, Phật của ông là điên đảo hành sự.
Yeah.
Cho nên bây giờ mới minh định cái chuyện điên đảo. Cho nên Phật mới hỏi cái cánh tay nó tránh hay nó ngược.
Dạ. Thế A Nan, nếu thế gian cho đó là ngược,
cánh tay thì nó không thay đổi.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ cái đầu ngón tay mà chúng mình duỗi xuống đất, cái đầu mà lại để xuống đất, thế thì là cái cánh tay ngược.
Dạ.
Còn cái bây giờ muốn cho nó tránh thì cái đầu phải để đi lên trên.
Dạ.
Thế này thì gọi là tránh, còn để xuống thế này thì là ngược. Đấy.
Dạ.
Thế vậy, vậy là cái công dụng, nếu tôi dùng đúng như mọi người để cái đầu lên trên thì gọi là cái công dụng nó tránh. Còn bây giờ tôi không biết dùng, cái đầu tôi lại cho nó xuống, cho nên gọi là cái dùng ngược. Đấy. Thế là cái công dụng nó có ngược, nó có tránh. Chứ cái tay thì nó vẫn là cái tay, cái bản thể của nó. Khi tôi dùng ngược nó vẫn là cánh tay, mà khi tôi dùng tránh, cái cánh tay nó vẫn là cánh tay, cái thể của nó vẫn y nhiên không mất. Chỉ có cái công dụng là có lúc tránh lúc đảo thôi. Phật giảng thế, tất cả người thế gian đều thấy như thế. Cái cánh tay nó không mất, cái thể chất nó không mất, nhưng mà cái công dụng khi mình làm tránh thì nó không đảo, mà khi mình làm đảo thì nó không tránh. Đấy. Con nói tiếp.
Dạ. Yeah.
Vì sao thân Phật cũng có thân, mình cũng có thân, mà cái thân Phật ấy lại gọi là chánh viên chi, còn mình ấy thì nghịch, lại gọi là điên đảo. Vậy chúng ta điên đảo chỗ nào mà Phật chánh viên chi chỗ nào? Thân thì ai cũng có thân như nhau, mắt tai mũi lưỡi như nhau, tâm ai cũng có cái tánh biết thấy biết nghe. Đấy. Thế mà Phật bây giờ người ta gọi Phật là chánh biến chi, nghĩa là ông ấy thấy biết, biết đúng, biết khắp, mà biết chánh, biết đúng. Còn chúng ta thì lại gọi là cái biết điên đảo. Vậy bây giờ chỉ cái chỗ chân chánh của Phật ở chỗ nào, mà cái chỗ điên đảo của chúng mình ở chỗ nào? Đấy. Thì dĩ nhiên là cái này chỉ có Phật giảng được thôi, Vậy đọc tiếp.
A Nan và đại chúng ngẩn ngơ.
Anh giải nghĩa. Tiếng Hải Kiều là tiếng gì? Nên cái tiếng là cái sóng biển. Cái sóng biển nó cứ theo với mặt trăng mà nó lên xuống. Thế nó đúng lúc, đúng phải cái thời. Nó có giờ, mỗi ngày nó có giờ của nó. Thế thì cho nên cái sóng biển này, nó đúng giờ, đúng lúc thì nó lên, nó xuống. Tại đây cái tiếng nói của Phật gọi là tiếng Hải Triều. Tức là cái lời nói của Phật nó cũng đúng lúc phải thời. Cho nên cái tiếng nói đúng lúc phải thời tức là cái tiếng nói trí tuệ có lợi ích. Cho nên Ngài gọi là cái tiếng nói của Phật gọi là tiếng Hải Triều. Thì để khắp bảo trong hội nói tiếp.
Dạ.
Chúng ta duyên vào.
Dạ.
Tức là sáu trầm.
Dạ.
Cứ thuộc về tâm là những cái gì? Ghét, mừng, giận. Đó những cái gọi là tâm sở.
Dạ.
Thuộc về tâm. Duyên vào gọi là các pháp sở duyên.
Dạ.
Như chúng ta ngồi đây, chúng ta duyên vào cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái tủ. Đấy, những cái chỗ chúng ta duyên vào gọi là các pháp sở duyên. Nghĩa là tất cả, cả thân, cả tâm, cả cảnh, tất cả mọi thứ ở thế gian này đều duy tâm biến hiện, đều là từ cái chân tâm ấy, nó biến ra. Còn cái chỗ này giải nghĩa thì chúng ta sẽ học bộ Lăng Nghiêm từ đầu đến đuôi. Giải nghĩa cái câu tất cả thân, cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, cả cái cuộc đời hiện tại của chúng mình đây là cái chân tâm nó biến ra. Còn nói tiếp, chân tâm, cái chân tâm, cái chân tâm của mình Phật gọi nó là diệu. Vì sao?
Dạ con
lắm, nó biến ra tất cả những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Đấy, nó biến ra tất cả cho nên gọi là nó là diệu.
Dạ.
Minh là nó.
Dạ, minh có nghĩa là nó sáng suốt, kính bạch thầy.
Đó, nó đang biết thấy, biết nghe chân thật.
Dạ.
Tịnh. Ở đây là gọi là chân tinh phải không?
Dạ.
Chân tinh không biết là chữ tinh hay chữ tịnh. Nhưng chữ tinh cũng có nghĩa, bởi vì mình đang học về kiến tinh nguyên minh. Nó là cái tinh thần. Diệu, nó có hai chữ diệu. Chữ diệu ở trên ấy là nó biến các thứ. Mà cái chữ diệu ở dưới ấy, gọi là tùy duyên nó biến ra các thứ, nhưng mà tự nó lại bất biến. Cho nên gọi là tùy duyên bất biến. Chúng mình có cái bài tùy duyên bất biến ở sau này. Con nói tiếp, làm sao các ông nhận cái mê. Nhận cái mê này nó vẫn cứ ở trong cái ngộ. Thì cái này chúng ta cứ nói đi nói lại cả ngày rồi đấy. Như cái con mắt nó nhìn thấy cái cửa sổ thì đó là nhận thức. Thì chúng ta cứ cho là tôi nhìn thấy cái cửa sổ, nhưng thật là mình có nhìn cái cửa sổ không?
Dạ không.
Đó, mình dùng cái nhận thức. Cái nhận thức gọi là cái mê này.
Dạ.
Là mình cho là mình thấy cái cửa sổ, đó là dùng cái nhận thức. Nó là cái mê, bởi vì cái thấy ở nơi con mắt là do cái ánh sáng mặt trời. Đấy, chúng ta đã nói nhiều lần đấy. Tưởng là mình thấy cái cửa sổ, nhưng thật ra mình chỉ thấy cái bóng ở trong con mắt, cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con mắt. Tức là mình nhận lấy cái nhận thức, mình cho là tôi thấy. đó là cái mì. Mà cái nhận thức này ấy, nó có cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề là cái tánh, cái bản chất của nó là cái tánh biết thấy. Cho nên là trong ngộ, trong ngộ tức là cái tánh thấy, cái chân tâm chân thật của mình vẫn đứng đấy, nhưng mà bây giờ qua con mắt lại có cái ánh sáng mặt trời chiếu vào trong cái thần kinh, thành ra mình thấy cái bóng, tức là cái nhận thức. Thế là cái mê đây tức là cái nhận thức, mà cái mê đây nó phải từ cái kiến tinh mà nó có, cho nên gọi là trong ngộ. Chị em có chỗ nào ngờ xin cứ hỏi tiếp.
Dạ. Mê mùi thành hư không?
Cơm, con uống nước.
Dạ.
Ăn cơm, uống nước, đem cái cơm với cái nước ấy quyện vào cái tâm tánh của mình. Đấy.
Dạ.
Bào chế ra máu, kết làm da thịt xương. Bây giờ bấu vào chỗ nào cũng thấy đau cả. Tức là có cái tâm của mình nó đứng đấy.
Yeah.
Nó biết đau.
Yeah.
Thế là cái sắc đất nước nó tạp với cái tâm tánh của mình, gọi là sắc tạp vọng tưởng.
Yeah. Tướng của vọng tưởng là thân.
Tướng của vọng tưởng là thân. Tướng tức là cái đất nước gió lửa đấy.
Yeah.
Còn cái vọng tưởng tức là cái vọng tâm của con.
Yeah.
Cho nên cái vọng tâm nó vui thì cái miệng bằng đất nó cười.
Yeah.
Hễ cái tâm nó buồn thì cái miệng bằng đất nó khóc, nó mếu. Hễ cái tâm nó bảo đi thế là cái chân bằng đất nó đi. Đấy. Thế cho nên cái thân của mình nó là cái tướng của cái tâm. Cho nên người ta đi vào cái mắt tai, cái nét mặt, người ta đoán được cái tướng, cái người này có cái số sung sướng, cái người này có cái tuổi thọ. Đấy. Là trong cái thân bằng đất ta đoán được cái phúc đức hay là cái tội ở cái tâm, là xem cái tướng. Tiếp nào là tụ duyên.
Yeah.
Cái óc ấy, cái bộ óc mình nó thu nhận những cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, nó thâu những cái thứ bóng ảnh ấy, thế là nó tụ cái duyên. Thế rồi sao là nó lại dao động, tính toán khôn dại, lợi hại, khổ vui. Cho nên nó dao động, thành là có tham, có sân.
Yeah.
Thế thì dĩ nhiên là những cái là ở trong bộ óc, thế cho nên gọi là bên trong. Thế sao nó rong ruổi theo cảnh bên ngoài là thế nào, không thích cho nó đẩy ra.
Yeah.
Thế đây nó chạy theo cảnh bên, mỗi khi nó tham thì nó chạy theo cảnh bên ngoài đã đành, mà mỗi khi nó sân giận ấy, nó cũng nhảy ra ngoài để nó đẩy, đẩy, nó đuổi, nó đánh. Tiếp.
Yeah.
Mịt mờ là cái gì mà sao lại gọi tên nó là cái mịt mờ?
Yeah.
Mờ đây là cái gì đã? Chỉ thẳng tên nó ra.
Dạ con.
Cái vọng tâm của con này. Yeah. Con đang nhận là con này. Đấy. Cái vọng tâm của con, theo như người Tàu ngày xưa người ta bảo nó ở quả tim. Bây giờ mình đi học nhà trường thì bảo nó ở bộ óc. Đấy. Nó tự nó không thấy, nó không nghe. Cho nên gọi đó là mịt mờ. Nó chỉ mượn những các cái bóng, những mắt nó thấy rồi nó truyền lên con, lên cái óc. Cái tai nó nghe rồi nó truyền lên cái óc. Thế cho nên cái vọng tâm ở bộ óc ấy là chỉ mượn những cái thấy nghe của mắt tai bên ngoài, không biết đúng hay sai, cứ thấy vơ, cho nên gọi là cái mịt mờ. Sao gọi là cái rối loạn? Thế cho cho lúc những cái vọng tưởng ấy cứ thế khởi lên, nó chịu theo những cái vọng tập, chứ nó không làm chủ, nó không có sáng suốt.
Yeah.
Những cái vọng tưởng cứ khởi lu bù, à, cho nên gọi là những cái rối loạn. Này.
Yeah.
Thế đấy, một khi đã nhận cái ý thức mịt mờ rối loạn, cái tư hoặc nhận là tâm tánh của mình, thế thì dĩ nhiên là nó ở trong bộ óc. Hiện tại chúng mình đang học nhà trường thì bảo là cái ấy nó ở cái bộ, cái thần kinh hệ của chúng mình, cái bộ óc nó đang làm việc. Con nói tiếp, đâu có biết rằng thân, cả thân lẫn núi sông cho đến thế giới đều là vật hiện trong diệu minh chân tâm. Chỉ cái câu đã cho tôi cái thân, núi sông, thế giới đều là vật hiện trong diệu minh chân tâm.
Dạ.
À, trên Phật giảng đấy, mê muội thấy hư không, rồi trong hư không kết ám lại thành sắc. Đấy. Đấy là cái thế giới, cái núi sông, đến cái thân mình ở trong cái hư không đây. Mà cái hư không là ở đâu ra?
Dạ, con kính bạch thầy, hư không là do con mê muội.
Đấy, đấy, con thấy đây là hư không, nhưng mà thật ra đấy là cái chân tâm của con.
Dạ.
Mê, quên mình, hả? Quên mình gọi nó là hư không. Đấy là mê muội thì thấy là hư không. Rất tỉnh ra thì nó là như đại tạng, diệu chân như tánh. Thế cho nên cái mê, cái hư không ấy, à, thế bây giờ cái thân của mình nó làm bằng đất, cái núi nó cũng làm bằng đất, mà ở trên này thì Ngài nói làm sao? Trong hư không tâm tối kết ám lại mà thành sắc. Thế là cái thân bằng đất nước, cái núi cũng bằng đất, cái sông bằng nước, cái thế giới cũng là đất nước gió lửa. Cả bốn cái chất ấy là do kết ám lại mà thành. Thế bây giờ con đừng ám nữa thì nó là cái gì? Thế cho nên cái hư không cũng là diệu minh chân tâm. Mà thân, núi, sông, tất cả đây đều là đất nước gió lửa, đều là diệu minh chân tâm cả. Nè, con nói tiếp, cái chân tâm của con là vi với trăm ngàn biển lớn trong lặng. Chân tâm nó bất động, trong lặng. Mình bỏ, không nhận. Bây giờ chỉ nhận cái gì?
Dạ con chỉ nhận
cái đám bọt nó nổi ở trên mặt biển thôi.
Dạ, con nhận cái thân này.
Toàn cái biển ấy mình quên. Bây giờ mình chỉ nhận có vài cái bọt ở trên biển, mặt biển thôi. Thế rồi trở lại làm sao? Đấy. Thì thấy có mấy cái bọt, rồi trở lại cho bọt là cả biển. Cái hư vọng nhận là thật, rồi cho nó là tất cả. Này. Con nói tiếp, con lại bảo là chúng ta là người mê thì thôi đành rồi. Yeah. Sao lại ở mấy tầng mê? Lấy cái thí dụ cái bọt mấy biển đấy cho nó thấy rõ.
Yeah.
Bỏ những cái biển rồi con nhận lấy cái bọt là thật.
Yeah.
Ôm lấy cái bọt nhận là mình.
Yeah.
Đấy là một tầng mê.
Yeah.
Rồi lại cho cái bọt, cái bọt cho... này nó là thật, à, buông hết những các cái chân thật, buông cái biển, nhận lại cái bọt, rồi cho cái bọt này là bền lâu, là tốt đẹp, là ta, là thật. Nè, thế là hai tầng mê, phải không?
Dạ. Yeah.
Đấy, thế thì bây giờ chúng mình bỏ cái chân tâm này là mê, nhận lại cái hư vọng, rồi lại cho những cái hư vọng này là thật, là bền, là lâu, lại lo tô điểm, trang điểm nó, lo giữ gìn cho nó bền, vứt hết những cái chân tâm bỏ hẳn quên hẳn, rồi bây giờ nhận những cái phù hư hư vọng mà lại bây giờ chợt thấy là một cái điên nhỉ? Bây giờ lại muốn mong cho những cái hư vọng này nó chân thật, nó bền như quả núi. Thế cho nên như cánh tay ta rủ xuống không khác. Con giảng thế nào là như cánh tay ta rủ xuống không khác. Đấy, cái đầu mà rủ xuống thế là nó đảo. Thế tuy là nó đảo đấy, nhưng mà sao?
Nhưng mà cái cánh tay thì không có mất.
Dạ, cái cánh tay không có mất. Đáng lẽ cái đầu nó để lên thế này thì là tránh, nhưng mà bây giờ mình biết đảo, mình đảo, nhưng mà dù mình đảo, Phật thì là tránh biến chi, là cái cánh tay để lên. Còn chúng mình là điên đảo tánh, là cánh tay rủ xuống. Nhưng mà cánh tay Phật và cánh tay mình nó vẫn như nhau, nó không có thay đổi. Phật, thế Phật biết cái gì mà gọi là tránh, mà chúng ta thế nào mà gọi là đảo? Sống với cái chân tâm.
Yeah.
Phật sống với cái chân tâm, mà Phật biết là từ cái chân tâm nó biến ra những cái hư vọng. Thế cho nên Phật là tránh, phải không?
Dạ. Yeah.
Mà biết khắp, biết tất cả những cái này là hư vọng hết. Đấy, biết khắp. Tránh, biến, chi. Chi là biết, biết là biến là khắp. Tránh là đúng. Đấy, Phật biết khắp tất cả những cái này hư vọng. Cái tướng nó hư vọng đấy, nhưng mà thể của nó vẫn là cái chân tâm. Thế là Phật biết khắp, mà Phật biết đúng. Biết cái tướng nó hư vọng, nó mê muội, nhưng mà cái thể của nó không mất, vẫn là cái chân tâm. Thế là Phật tránh điên chi. Còn chúng mình điên đảo tánh, là chúng mình bỏ cái chân tâm, chỉ nhận những cái hư vọng, rồi trở lại cho những cái hư vọng này là tất cả là thật. Cho nên chúng ta gọi là điên và đảo.